Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 246, xe bò, góc truyện audio.com, edit, Huyền Phạm beta, tiểu tuyền Trương Thanh Sơn lại để cho Trương Khánh Niên đi về nhà ôn muốn ở lại vài ngày. Liên gia từ trước cho tới bây giờ đều không có nuôi gia súc lớn, liên thủ tín đối với phương diện này đương nhiên chỉ là người học nghề. Trương Thanh Sơn muốn lưu lại, một mặt là thấy công việc của bọn họ nhiều, muốn giúp con gái cùng con rể vài việc, một mặt khác là muốn dạy liên thủ tín nuôi trâu như thế nào. Liên thủ tín đương nhiên hiểu rõ ý tốt của Trương Thanh Sơn, nên trong lòng rất là cảm động. Trương Thị cầm cái rổ, bên trong dùng bao vải bao mấy cái bánh lại, để cho Trương Khánh Niên trên đường ăn, còn có một bình rượu, là để cho hắn mang về cho Lý Thị cùng bọn nhỏ ăn. Từ thời điểm lễ mừng năm mới, Liên Mạn Nhi có làm một vò rượu, người một nhà đều rất thích uống, về sau lại mua chút ít gạo nếp ủ thêm hai vạc rượu nữa. Liên Mạn Nhi thì trở về khu nhà cũ một chuyến, cầm 7 lượng bạc một sâu tiền cùng một chuỗi tiền, cũng dùng bao vải bao lại, giao cho Trương Khánh Niên. Trương Khánh Niên đem tiền thu lại, 8 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, hắn và Trương Thanh Sơn đi chợ trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy. Cũng là hai người bọn hắn tại chợ La Mã Bố Lý có chút danh tiếng, nhiều người biết đến, vì vậy cái cây cùng con trâu này bọn hắn mang về, nhưng vẫn còn thiếu nợ tiền người ta. Đoạn đường này trở về, hắn vừa vặn có thể đem tiền trả cho người bán. Trương Thanh Sơn lại đối với Trương Khánh Niên dặn dò mấy câu, đưa mắt nhìn Trương Khánh Niên đi rồi, lúc này mới lại quay lại trong đất lại để cho Liên Mạn Nhi dắt trâu, ông ở phía sau vịn cày, hai người cười cười nói mà bắt đầu làm. Đợi đến lúc Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi học trở về rồi, đều bị kích động mà nhào đầu thẳng về phía trước. Liên Mạn Nhi không có biện pháp, chỉ có thể đem việc dắt trâu nhường lại. Trong nhà Liên Mạn Nhi đầu tiên là mua heo con, sau đó lại thêm một đám gà con cùng vịt con, hiện tại lại thêm nguyên một con gia súc lớn, là con bò tiểu hoàng này. Cái này đầu bò nhỏ liền thoáng cái thay thế những con vật trước đây, trở thành vật tốt nhất trong lòng Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Ngũ Lang tuổi lớn hơn một chút, biểu hiện còn không rõ ràng, Tiểu Thất thì lại không biết che giấu, vui cười đều hào hào mà lộ ra ngoài nha. Vây quanh con bò tiểu hoàng làm nó giật nảy mình. Đợi các loại cỏ dài ra rồi, ta vừa tan học ta liền mang ngươi đi ăn cỏ. Ta biết rõ một chỗ kia có cỏ rất là non. Nơi này chỉ có một mình ta biết rõ, người khác cũng không biết. Tiểu Thất ghé vào bên tai con bò nhỏ tiểu hoàng nói thì thầm, thật giống như con bò tiểu hoàng có thể nghe hiểu lời mà hắn nói. Về sau cùng với hắn tựa như một đôi bạn tốt vậy. Bò tiểu hoàng còn nhỏ, muốn chậm rãi thích ứng công việc cày đất. Trương Thanh Sơn rất yêu quý nó, bởi vậy sau khi đem vườn rau cày xong, liền cởi cái cày, lại để cho bò tiểu hoàng nghỉ ngơi. Tiểu tử này là bò nhà bọn họ rồi, nên phải làm cho con bò tiểu hoàng cái chỗ ở. Đem bó củi ở bên trong đường hẻm đem đến ngoài cửa lớn, để ở bên cạnh rồi đem bò nhốt ở bên trong đường hẻm. Liên thủ tín đề nghị, khu nhà cũ bên kia, giữa chuồng heo cùng cửa lớn còn có một cái đường hẻm kia ước chừng có 4-5 xích chiều rộng. Nuôi con trâu nhỏ này không tính là rộng rãi nhưng cũng đủ dùng rồi. Liên thủ tín thì cho là như vậy. Cha bọn nhỏ chúng ta nuôi mấy con vịt con, mà nội bọn nhỏ. Góc truyện audio.com, đã ngại ầm ĩ, đối với ta cũng không cho chút mặt mũi nào. Con trâu này thì càng lớn hơn, chàng không thấy nhà Vương Thạch Lưu là dạng gì sao? Ta sợ lần này nội bọn nhỏ lại càng không muốn. Trương Thị đưa ra nghi vấn, Liên thủ tín đã trầm mặc. Hắn biết rõ Trương Thị nói không sai, vậy thì không còn biện pháp nào, không để tại đó nuôi thì chúng ta còn có thể đặt ở đâu nuôi. Liên thủ tín nói, tuy ở bên này xây cửa hàng, đằng sau mảnh đất kia sau này còn để cho hai đứa con trai dựng nhà. Nhưng mà trong nội tâm Liên thủ tín, khu nhà cũ là nhà của hắn. Hắn mua trâu, không để tại trong nhà nuôi còn có thể mang đi nơi nào nuôi. Cái hẻm kia của mấy đứa. Trương Thanh Sơn mở miệng nói, cha nghĩ có chút chật chội con bò này ở bên trong, sợ là không thể chuyển động. Hơn nữa vóc dáng của con bò này còn lớn lên nữa. Trương Thanh Sơn cho rằng, chuồng bò thì phải rộng rãi một ít. Con cũng biết thế nhưng ngoại trừ chỗ kia thì không có nơi khác thích hợp cũng không thể đem chuồng trâu chuyển đến bên trong vườn rau xanh. Liên thủ tín nói, cha chúng ta ở tại đây dựng cái chuồng bò đi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Tại đây dựng, Liên thủ tín nhất thời không có kịp phản ứng, cái này thoạt nhìn có chút bất tiện. Cha con bò này, về sau do ai chăm sóc? Liên Mạn Nhi liền hỏi, đây còn phải nói, đương nhiên là do cha chăm sóc. Liên thủ tín lập tức lên tiếng, một đầu bò, đối với hộ nông dân mà nói, là tài sản quan trọng, chủ yếu là giúp đỡ trồng trọt. Có nhà, việc coi trọng bò thậm chí còn vượt qua con dâu. Tục ngữ nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, đối với bò cũng không khác mấy. Liên gia mặc dù không có nuôi qua bò, nhưng mà Liên Thủ Tín cũng biết những con bò kia, nhà nào chăm sóc tốt trong đêm ít nhất phải dậy một lần, đến chuồng bò để chăm sóc cho ăn, uống nước các loại. Việc này bụng làm dạ chịu mà rơi vào trên vai Nam Đinh trưởng thành duy nhất trong nhà hiện tại, chính là Liên Thủ Tín. Cha ngẫm lại đi qua hết năm, cha chẳng phải đều ngủ ở bên này hay sao? Liên Mạn Nhi cười, Liên Thủ Tín vỗ đầu một cái, đúng vậy à, hắn như thế nào đã quên? Tự khi mở ra cái cửa hàng mới, hắn nhiều khi đều ngủ ở bên trong cửa hàng. Hiện tại phải xây nhà, thời gian hắn ở lại bên đây ngày càng nhiều. Cái con trâu này đương nhiên là nuôi ở bên đây, để hắn thuận tiện chăm sóc. Người một nhà đều nở nụ cười. Liên Mạn Nhi cũng cười, nghĩ thầm tư duy theo quán tính thì trình độ ngoan cô cũng không thể xem thường. Mặc dù vất vả cần cù lao động bỏ nhiều công sức ở bên này, nhưng mà trong nội tâm Liên Thủ Tín, nhà vẫn là khu nhà cũ. Bất quá chờ bọn hắn tự tay đem mảnh đất này từng chút một khai hoang xong, đem phòng ở mới xây hoàn thành, thì cách nghĩ của Liên Thủ Tín cũng sẽ từ từ cải biến đi theo. Muốn đem chuồng bò dựng ở bên cạnh cũng có thể, nhưng chỗ cửa hàng mới không có tường rào chung quanh, Liên Thủ Tín lo lắng. Cuối cùng quyết định vẫn vào trong miếu thương lượng một chút trước, đem bò nuôi tại bên trong đường hẻm chỗ đằng sau cánh cổng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có quan hệ vô cùng tốt với người trong miếu, bởi vậy Liên Thủ Tín vừa cùng trụ trì nói một tiếng, trụ trì liền đáp ứng. Bởi vì xây nhà, vật liệu gỗ đều đã có sẵn, Trương Thanh Sơn lập tức liền mang theo Liên Thủ Tín bắt đầu dựng chuồng trâu. Một bên dựng chuồng trâu, Trương Thanh Sơn ở một bên nói cho Liên Thủ Tín, khi nuôi trâu phải chú ý những chuyện nào. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi theo. gocchuyenaudio.com, bên cạnh phụ giúp cũng đều nghe rất chăm chú. Lúc ăn cơm tối, Liên Thủ Tín cố ý mời Liên Lão Gia Tử tới cùng Trương Thanh Sơn uống rượu. Chứng kiến Liên Thủ Tín mua bò cùng cái cầy, Liên Lão Gia Tử cũng thật cao hứng. Còn sợ các con bận không thể trồng trọt được, hiện tại đã có cái cầy ta liền không phải lo lắng cho các con nữa rồi. Liên Lão Gia Tử nói, ăn xong bữa cơm, Liên Lão Gia Tử muốn Trương Thanh Sơn cùng hắn trở lại khu nhà cũ, nói hai người nằm ở đầu giường gần lò sưởi, hào hào tán gẫu. Nhưng Trương Thanh Sơn không có đáp ứng. Con bò này còn nhỏ, hơn nữa vừa mua được, sợ có chút chuyện sẽ xảy, ta phải ở bên cạnh giúp đỡ chăm sóc trông nom. Thời điểm Liên Lão Gia Tử nghe Trương Thanh Sơn nói như vậy, cũng không có miễn cưỡng. Liên Thủ Tín liền đưa Liên Lão Gia Tử đi ra ngoài, sau đó Liên Mạn Nhi đi ra ngoài hắt nước, đã nhìn thấy Liên Lão Gia Tử cùng Liên Thủ Tín đứng tại đường lớn đối diện, đang nhỏ giọng nói chuyện. Vừa rồi có cha vợ con ở đó, ta không tiện hỏi. Liên Lão Gia Tử đối với Liên Thủ Tín nói, con trâu cùng cái cầy này, là tiền của mấy đứa bỏ ra à? Nói muốn mua, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, bọn con cũng chưa có lấy tiền ra. Ông ngoại bọn nhỏ liền đưa tiền ứng trước, để lúc cậu cả bọn nhỏ trở về sẽ mang tiền đi trả lại. Liên Thủ Tín đối với Liên Lão Gia Tử cũng không có giấu giếm. Liên Lão Gia Tử tựa hồ thở dài một hơi, cái này con làm đúng, cha vợ con đối với con là mười đầu nhân, con không thể quên ơn người ta. Mười đầu nhân, là thổ ngữ ở đây của bọn họ, ý tứ đại khái là 10/10, 100% thật lòng. Liên Lão Gia nói lời này, là nói Trương Thanh Sơn đối với Liên Thủ Tín vô cùng tốt. Con biết rõ, dây cột bò cùng những thứ khác là ông ngoại bọn nhỏ bỏ tiền ra, ta đưa tiền trả nhưng ông không lấy. Liên Thủ Tín nói, đừng ngại cha quản rộng, cha cũng là quan tâm cho các con. Các con hiện tại xây nhà, lại mua đất còn mua trâu cùng cái cầy, cái này mà trồng lên cái kia, lão tứ tiền của các con có đủ dùng không? Liên Lão Gia Tử lại hỏi, những thứ này đều là không mua không được, không có biện pháp, tiền dù bị eo hẹp nữa cũng phải mua. Liên Thủ Tín nói, cha cũng không thể giúp cho con việc lớn gì, 30 mẫu đất kia của con, tất cả hạt giống, ta đều cho con. Liên Lão Gia Tử nói, cha, Liên Thủ Tín kêu một tiếng, đến lúc đó con đem tiền hạt giống trả cho cha. Tựa hồ sợ Liên Lão Gia Tử cự tuyệt, lời nói kế tiếp của Liên Thủ Tín nói ra rất nhanh. Cha con đã đi ra ở riêng, nên trả tiền thì con trả tiền, miệng người nhiều, nếu có cái gì nói ra, như vật cũng không tốt. Liên Thủ Tín đây là vì Liên Lão Gia Tử suy nghĩ, sở dĩ xây nhà cũng không cho Liên Lão Gia Tử tới làm giúp cũng là ý tứ này. Liên gia hiện tại nhiều người nhiều miệng, hắn ở riêng rồi thì khác, Liên Lão Gia Tử một lần nữa đưa cho hắn sức lao động hoặc là tài vật, sợ rằng huynh đệ cùng nhóm cháu trai của hắn, bọn họ sẽ nói lời không dễ nghe. Lão tứ con đừng nhạy cảm. Thời điểm ở riêng cha đã nói rồi, cho mấy đứa khẩu phần lương thực một năm, các loại hạt giống thì cũng không có nhiều, con cũng đừng lại nói với cha việc tiền hay không được rồi. Liên Lão Gia Tử nói những điều này xong, liền xoay người đi cũng không cho Liên Thủ Tín tiễn đưa ông. Trở về cố gắng đối đãi tốt với cha vợ con, trời tối ngày mai, đưa cha vợ con đến nhà ăn cơm. Trương Thanh Sơn tại Tam Thập Lý Doanh Tử liên tiếp ở 3 ngày, đem đất. Góc truyện audio.com, nhà Liên Mạn Nhi mới mua đều xới ra một lần, còn giúp đem cái vườn rau kia dọn dẹp. Chỉ cần đợi đến mùa tu chỉnh lại luống rau, là có thể trồng rau rồi. Đất dọn dẹp vườn rau không lớn, chỉ có 5 phần. Tham thì thâm, đất đai khác với những thứ khác. Trương Thanh Sơn cùng Liên Lão Gia Tử đều nói, cái mảnh đất này, chờ lúc mấy trồng hoa màu lên đó sẽ biết, chỉ riêng việc nhổ cỏ cũng khiến cho mấy đứa bận tối mặt. Đừng lấy đất hoang ra mà tưởng mọi chuyện đơn giản, đợi mấy đứa chăm sóc mấy năm, mới có thể chăm sóc thành thục đấy. Hai người này đều là người già có kinh nghiệm đối với việc trồng hoa màu, lời bọn họ nói ra chính là những kinh nghiệm đã được đúc kết ra. Liên Mạn Nhi đương nhiên chỉ có khiêm tốn học hỏi, các con đã có cái cày cũng nên mua một chiếc xe. Đem vườn rau thu thập xong, về sau Trương Thanh Sơn liền đối với Liên Thủ Tín nói. Liên gia có một cỗ xe ba gác, năm chiếc thu hoạch vụ thu kéo lương thực kéo bó củi vào trong nhà, đều dựa vào nó. Liên Thủ Tín đi ra ở riêng, chỉ có hai bộ sẻng, cuốc sắt cùng lưỡi hái, năm nay đầu xuân, bọn hắn lại mua thêm hai bộ. Nhưng xe ba gác bọn họ còn không có, con cũng có ý định mua xe ba gác. Liên Thủ Tín nói, các con trước kia không có mua bò, hiện tại có bò ồi, nên mua xe bò. Trương Thanh Sơn nói, loại này, bình thường đi hợp chợ mua thứ gì đấy, có một cái xe bò, cũng thuận tiện nhiều hơn. Cách Trương.